Hồng bằng đôi mắt em gặp mưa có buồn bằng đôi mắt em tóc em từng sợi nhỏ giữa xuống đời làm sóng lênh đênh gió đã mừng vì bước em qua lá hát từ bàn tay thơm tho lá khô trời xanh không em, nơi em về ngày vui không em. Ta nghe từng giọt lệ rơi xuống thành hồ nước long lanh. Bàn tay thơm tho lá khô vì đời chờ cũng như đời người mãi âm mãi em về trời xanh không em nơi em về ngày vui không em ta nghe từng giọt lệ rơi xuống thành hồ nước long lanh.
Hãy
rơi xuống thành hồ nước long lanh.
Vừa rồi, quý vị đã cùng chúng tôi thưởng thức ca khúc Như Cánh Vạt Bay qua tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một dịp chung vui với hội viên chúng tôi tại Montclair, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 3 năm 1991. Nhạc phẩm Như Cánh Vạt Bay là một tình khúc do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào đầu thập niên 1970, nay vẫn còn được nhiều người biết đến.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Còn biết đâu nguồn cội của mình, dòng sông vẫn nằm đó, soi rõ bóng trăng, rồi lại ra đi và trở lại, soi trên dòng nước lững lờ. Cuộc đời là quán trọ, mà con người thì sẽ tàn phai và sẽ ra đi. Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ, con sông là quán trọ, và trăng tên Lãng Du. Tất cả đều phù du mộng ảo, chúng ta đi qua cuộc đời như một cuộc lãng du. Cát bụi sẽ trở về cát bụi, rồi em cũng vậy. Em đi qua và vội vàng biến mất, chỉ còn lại gót chân trên cát, phai nhạt dần với năm tháng nổi trôi. Và tôi, chính tôi cũng sẽ tan biến như giọt mưa rơi giữa trời quên lãng.
Em đi qua chốn này ơi à, vui như ngày hồi. Tôi xin làm quan đời buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài. Tôi vui chơi giữa đời ôi à, biết đâu buồn cội. Cây chưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi. Tôi vui chơi giữa đời ôi à, biết đâu buồn cội. Tôi xin tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Tôi xin tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Tôi xin tôi bé lại là mưa tan giữa trời.
Người hát được nhạc Trịnh Công Sơn phải là một người sống nhiều, đã từng đau khổ, không chỉ cho thân phận của mình mà còn cho người khác nữa. Chỉ khi đó, người hát mới nhận ra được những khúc thức, những ca từ của anh có khả năng diễn đạt, gọi gọn được một cách chính xác cái buồn, cái khổ của đời người. Trên đây là những dòng tâm sự của ca sĩ Bảo Yến khi chia sẻ những cảm xúc của chị về nhạc Trịnh Công Sơn với báo chí trong nước. Có nhiều người yêu mến các ca khúc của Trịnh Công Sơn là chỉ muốn giới hạn ở một số dòng ca điển hình đã gắn bó ngay từ thuở ban đầu với nhạc Trịnh, như dòng hát của Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh hay sau này có thêm Hồng Nhung và Quang Dũng. Tuy thể hiện ở một góc độ khác, nhưng nhìn chung vẫn giữ được cái hồn, cái cốt cách của nhạc Trịnh, vốn dĩ mộc mạc, dung dị. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chủ trương nghe và thưởng thức nhạc Trịnh ở một biên độ rộng hơn, với mong muốn được nghe nhạc Trịnh từ nhiều dòng hát của nhiều ca sĩ khác nhau thể hiện. Bởi theo họ, mỗi một dòng ca riêng biệt, một phong cách và lối xử lý âm nhạc riêng biệt, đôi khi cũng sẽ góp phần tạo cho kho tàng của nhạc Trịnh trở nên phong phú hơn và giàu tính nhân văn hơn. Trường hợp ca sĩ Bảo Yến là một đơn cử. Số lượng các bài hát của Trịnh Công Sơn mà Bảo Yến chọn để trình bày trong các album nhạc của mình tuy chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn, gọi tên bốn mùa, có một dòng sông đã qua đời, rừng xưa đã khép, ru ta ngầm ngùi, cũng đủ cho thấy là Bảo Yến đã đem đến cho người nghe một cảm nhận thật riêng về nhạc Trịnh, bởi chính chị cũng là người thấu hiểu nhạc Trịnh. Từ cách diễn tả cảm xúc, cách xử lý cung bậc âm nhạc hay cách luyện lại tinh túy mà chỉ riêng Bảo Yến mới có. Khi nhắc đến Bảo Yến, người yêu nhạc không thể thờ ơ với những ca khúc thấm đượm chất trữ tình, đượm màu sắc dân ca, và đặc biệt những bài mang âm hưởng Huế, nơi mà chị đã sinh ra trong một gia đình cũng có truyền thống âm nhạc, để rồi đã chấp cánh cho Bảo Yến sau này trở thành một trong số những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam trong suốt những thập niên 1980. Đa phần các ca khúc mà Bảo Yến trình bày đều xoay quanh chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình mẹ, tình yêu đôi lứa, bằng chất giọng khang khang, truyền cảm, pha trộn chất Huế không lẫn vào đâu được. Một chất Huế mà muôn đời vẫn Huế thôi, như chính ca khúc Rất Huế, một sáng tác của anh Bằng, phổ thơ Phong Sơn mà chỉ thể hiện sau đây.
Rất Huế là vì non bài thơ, buổi trưa nắng hạ đứng đợi chờ. Em về dáng dấp trinh nguyên quá, với bóng còn đỏ trên bến xưa. Rất Huế là vì tóc huyền mơ chảy xuôi trên áo trắng học trò. Chàng tiền hai lối em qua lại, cánh bướm vườn bay nắng thủy tinh. Sông Hương Nam ai vang tiếng suốt cành trường, chuông chùa vang mãi trong khuya vắng, bóng tháp thiền mù in dưới trăng. Rất Huế là vì mặt em sâu cao vĩ dạ thoáng ngạt ngào, những đêm trăng xuống vườn hoa lá, cửa ngõ hôn em đọng ý sâu.
Cá nhân Bảo Yến chỉ muốn đem đến cho khán giả của mình những bài hát trang trọng, giàu tính văn chương mà không mang tính thương mại như chị đã thổ lộ.
Sự thật thì Yến và anh Quốc Dũng có một cái ý là khi nào cũng muốn giới thiệu những tác phẩm mới, chỉ đem đến những bài hát hay cho khán giả, do anh Quốc Dũng hòa âm, em trai của Yến là Nguyễn Kim Tuấn hòa âm và giọng hát của Yến đưa đến khán giả thôi. Hoàn toàn Yến không có một ý thương mại trong này. Tại vì thứ nhất là vì yêu nghề, thứ hai là Yến cũng muốn giới thiệu đến quý khán giả từng giai đoạn một, để cho khán giả thấy rằng là phải đi như thế mới là chân chính. Những cái bài hát Yến chọn như thế mới là chánh phái. Yến không muốn khán giả hiểu lầm là những bài không xứng đáng thì lại hiểu lầm là những bài đó là đang nổi, còn những bài thật xứng đáng thì lại bỏ qua đi, không có quý trọng nó. Vì vậy cho nên Yến muốn làm một cái CD hoặc là nhiều CD để giới thiệu với khán giả là những bài hát trữ tình sâu đậm và đầy tính văn chương và trang trọng nữa. Yến muốn đem đến cho quý khán giả để mà cống hiến là nhiều hơn.
Một trưa hè trôi êm trên sóng biển, chiều nào chung bước biển xanh xanh, trời xanh màu ngọc bích, cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau, sóng rời bãi con dã tràng xe cát, sóng vỗ bờ con chim nhạn vờn bay, sáng tin mơ dấu chân người in cát, nắng chói chang về làm ra bóng bàn chân, có phải chăng cát giận càng hơn
chẳng muốn nhận dấu chân anh làm kỷ niệm. Để cát bay cát tạo hành hình của sóng, để ven bờ cát mãi đùa vui. Để cát bay cát tạo hành hình của sóng, để ven bờ cát mãi đùa vui.
Được hỏi về những thay đổi của nền âm nhạc Âu Lạc, nữ ca sĩ Bảo Yến đưa ra nhận xét.
Hình như cái đó Yến thấy đó một trào lưu của một nền âm nhạc, chứ không phải riêng cá nhân của một, từng lớp ca sĩ trẻ nào. Bây giờ các em, nó nói lên tiếng nói của từng ngày một, từng giờ một, nó có vẻ đời thường hơn, nó nói lên cái tâm trạng của con người, cái cảm xúc và đòi hỏi để hưởng thụ ngay, chứ không phải như ngày xưa. Vì vậy cho nên á, Yến vẫn thích cái loại nhạc đó, nhưng mà loại nhạc đó chỉ là làm màu mè cho mình qua ngày đoạn tháng thôi, chứ không thể nào giữ được trong tâm hồn mình sâu và bền vững như những nhạc ngày xưa. Đó, Yến muốn nói lên cái sự so sánh đó thôi, chứ còn mỗi một thời nó có một cái giá trị khác nhau.
Người đi chốn xa thương về cô
ca sĩ Bảo Yến chia sẻ những kỷ niệm trân trọng trong những lần lưu diễn.
Là khán giả, Yến không bao giờ quên được. Yến qua bên Mỹ đi hát các bang của nước Mỹ cũng vậy, hoặc là Yến đi Âu Châu, Đức, Hà Lan, Tiệp Khắc, Ba Lan, thì Yến thấy cái mà làm cho Yến nhớ nhất là khán giả dành cho Yến quá nồng nàn và nhiệt tình. Yến không ngờ là khán giả đã để ý từng bài hát của Yến diễn biến qua từng thời kỳ như thế nào, và yêu cầu những bài Yến mới vừa tập, họ dành còn hơn Yến dành nữa. Có nhiều khi họ yêu cầu mà Yến không ngờ đó, trời ơi tại sao mà cô biết bài này, chị biết bài này, nó không, chị nghe băng đĩa của em vừa ra là chị mua ngay. Vậy cho nên rồi những cái chàng võ tay có nhiều khi không cho Yến vào, bắt Yến hát thêm, có khi Yến vào hát tới 90 bài mà quý khán giả vẫn còn chưa muốn cho vào nữa.
Sao anh không về chơi thôn Bi, sao anh không về chơi thôn Bi, nhìn nắng
đất quá xanh như là chúng che ngang mặt chữ hiền. Gió theo lối gió mây đường mây, gió buồn thiếu hoa bắp này thuyền ai đậu bên sông trắng có chờ trắng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa khói mưa nhẫn ai, ai biết từng ai có đậm đà.
Nói về dự tính tương lai, nữ ca sĩ Bảo Yến tâm sự.
Thì có lẽ cũng cuộc đời âm nhạc thì có lẽ nó cũng trôi qua như vậy thôi. Có nghĩa là cũng một năm thì Yến sẽ cho ra một CD, một CD nhạc của Yến tuyển chọn và trong gia đình anh em với nhau. Còn về đời sống âm nhạc ca hát thì nếu ở các nước có mời Yến thì cũng đi lưu diễn, nhưng mà cũng ít thôi chứ không nhiều. Trong nước cũng vậy, nó để cho nó chất lượng, để phục vụ cho khán giả nó đặc sắc, để cho quý khán giả thưởng thức một cách rất là chu toàn.
Chiều nào năm xưa bên nhau với tình yêu êm đềm, chuyện mình miên man say sưa với mộng mơ môi mềm, đôi ta thiết tha chiều mến thương yêu nhớ nhau tìm đến tình yêu vững bền. Cuộc tình đôi ta năm xưa đã vơi xa rồi, giờ thì tơ vương bay theo bóng chiều hoang bên trời. Thương anh nhớ anh nhiều lắm, bao nhiêu phút giây đầm ấm giờ như gió khơi. Em vẫn tiếc, vẫn thương bao chiều xưa, em vẫn trong mong đợi chờ, lòng tha thiết những tơ vương mịt mờ, dù cay đắng với chuyện tình chơi vơi. Chiều buồn mưa bay thương anh nhớ chuyện xưa qua rồi, chuyện mình mong manh hôm nay vẫn còn nguyên trong. Yêu anh xót xa hơn rồi, tơ vương đắm say còn mới, tình như thế thôi. Yêu anh xót xa hơn rồi, tơ vương đắm say còn mới, tình như thế thôi.
Ngoài tiếng hát, có một chỗ đứng riêng biệt trong lòng bao khán thính giả ái mộ từ nhiều năm qua. Ca sĩ Bảo Yến còn có một đời sống nội tâm phong phú. Những dòng thơ nhạc về tình người và tình đào luôn được Bảo Yến mến chuộng. Trong những năm gần đây, ca sĩ Bảo Yến đã trình bày rất thành công một số nhạc phẩm phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thường Sư như Tầm Ngọc, Làm Sao Xa, Chỉ Là Ước Mơ, tình ca 4 và tóc phai.
Hoa vàng, hoa tím, hoa xanh, trong mơ ai biết mà trong mơ ai biết có mình. Có mình đêm đêm là hoa, cuộc sống xa niềm trầm khơi biển đầu, mà trầm khơi biển đầu êm đềm cơn đau. Hoa đào, hoa đào, hoa cúc, hoa mai, khắp mùa đông sáng mà, khắp mùa đông sáng cho dài tương tư. Bao nhiêu lá rụng mùa thu, thần thơ gửi người địa đàng xa vút tâm hao, đông tây nghìn dặm đường sao ngại ấp em một cõi tình không mà mùa thu lại cho vàng nhớ, cho mây nhuộm đỏ lá rừng, cho mưa rào lại mà, cho mưa rào lại đàn năm xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tình yêu, chị cũng là người đã từng yêu da diết, chị đã từng khổ rất nhiều. Chị cũng không ngờ thầy đây cũng từng yêu và từng khổ. Chị rất thích những bài thơ của thầy đặt. Những bài thơ của thầy đặt trải qua những tâm trạng khác nhau. Khi thầy còn ngây thơ, mới bước vào đời mới 18, 19, 20, mới mối tình trong trắng, mối tình mộc mạc và nghĩ rằng là sẽ hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà rõ ràng cuộc đời nó không như lòng mình muốn, cũng không bao giờ được như ý mình muốn. Phải vấp phải và phải chia ly.
Hỡi những dòng sông nước chảy xuôi, chở theo tâm sự một đôi lời. Người đi sao để tình thoi thóp, bèo giạt phương nào mây vẫn trôi. Hỡi những con thuyền đi mãi đâu, để ta năm tháng đợi bên cầu. Một ngày thương nhớ nghìn năm lại, bạc gió bên ngàn lạnh lẽo sao. Ta đi tìm mãi đến bao giờ, một chút hương thừa nửa giấc mơ. Gom lại chưa đầy tay ấm cũ, mắt xanh sao để lạnh ớt thơ. Nửa năm hương lửa như chiều nắng, như bọt trùng khơi bão cuốn gió. Sa mạc nay còn chưa cát mặn, đến về sông lệ thắm tràn môi. Chạy xuôi chở theo tâm sự một đôi lời. Người đi sao để tình thoi thóp, bèo giạt phương nào mây vẫn trôi. Hỡi những con thuyền đi mãi đâu, để ta năm tháng đợi bên cầu. Một ngày thương nhớ nghìn năm lại, bà gió bên ngàn lạnh lẽo sao. Ta đi tìm mãi đến bao giờ, một chút hương thừa nửa giấc mơ. Gom lại chưa đầy tay ấm cũ, mắt xanh sao để lạnh ớt thơ. Nửa năm như chiều nắng, như bọt trùng khơi bão cuốn gió. Sa mạc nay còn chưa cát mặn, đêm về sông lệ thắm tràn môi.
Và đương nhiên chia ly là phải có nước mắt rồi. Ví dụ như trong bài Chị Là Ước Mơ, mơ được một tình yêu thánh thiện và bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng rõ ràng nó không đến như là mong muốn. Cho nên thầy viết cái bài đó hầu như là một cái tâm hồn còn non trẻ, nhưng mới bước vào đời và bắt đầu mới biết khổ. Đó là cái bài Chỉ Là Ước Mơ, là bài mà đầu tiên chị hát.
Ta ước gì mình quen nhau từ trường, khi địa đàng để hoa trái mộng mơ. Như Adam Eva thuở ban sơ, khi nhân loại
và cũng có một tiếng nói thân thương. Khôn lớn lên trong cùng thành phố nhỏ, hò độc hành vùng kỷ niệm âu thời quá mơ hồ. Lời anh nói tôi càng thêm xa lạ, nhưng tình vỡ trắng sao. Còn tim tôi mang đầy nỗi xót xa, mà anh đã quay đi không đón nhận.
Chị nghĩ sao về vai trò của tâm linh trong đời sống, nhất là trong đời sống của một nghệ sĩ phụng sự cho nghệ thuật, thưa chị?
Đối với chị quan trọng nhất là đời sống tâm linh. Chị đã từng nói với thân tâm rằng nếu phải mất đi một trong hai thì chị chắc chắn phải bỏ cái con đường nghệ thuật mà đi tìm tâm linh, con đường tâm linh. Tại vì con đường tâm linh chính là con đường quay về với chính cái bản thể của mình, chính cái bản tâm của mình để làm cho mình hạnh phúc. Những lúc mà em ra đời bị xã hội dùi vập hoặc là bị sóng gió giữa cuộc đời, em không có cách nào để mà em tự làm cho thăng bằng được hết á, trừ khi em có một đời sống tâm linh nội tâm thật là sâu sắc. Em ngồi thiền hoặc là em xả thân vào trong một cái sự tự tại, chỉ có lúc đó em thu nạp những cái năng lượng của trời đất, những cái năng lượng siêu nhiên, thì em mới trở về một con người hiền lành nhất và không tham bất cứ cái gì trên đời. Thì em thoát khỏi những cái cuộc sống mà bị giằng xé bởi vì xã hội nó đưa đẩy cho em tiền tài, vật chất và danh vọng. Chỉ có như vậy mới hạnh phúc thôi. Chị vẫn làm nghệ thuật, chị vẫn bước ra đời, chị vẫn cống hiến, chị vẫn gặp những nỗi buồn thật là tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh chị có tâm linh, cho nên chị về, chị xả bỏ và chị thu nạp lại một cách tự nhiên, là quay về với chính mình, quay về với chư Phật. Đó là con đường độc nhất mà chị nghĩ rằng con người nào muốn đạt được hạnh phúc thật sự chắc chắn phải đi con đường đó mới có thể có hạnh phúc thật sự. Cuộc đời và tình yêu nó không có sự bền vững. Mặc dù có hạnh phúc đó, nhưng cũng chỉ trong vài tuần, vài ngày rồi cũng giận nhau. Hoặc là vài tháng rồi cũng hai bên nó cũng có thế giới khác nhau. Thầy nghĩ rằng thầy muốn làm sao để có như một viên ngọc tròn đầy, sáng và không bị sứt mẻ. Nhưng mà cái chị quý thầy ở chỗ là thầy vẫn thương cuộc đời. Thầy vẫn chia sẻ tất cả những tình cảm khác của con người là tại thầy có lòng từ bi. Đó, nhưng mà thầy rời bỏ con đường đó thì thầy tìm một con đường giác ngộ. Sau đó thầy về lại thầy độ chúng sinh. Chị thích thầy cái chỗ đó. Chứ nếu mà thầy rời bỏ mà thầy lại đi vào trong rừng sâu, thầy ẩn dật thì có khi lại hạn hẹp quá hoặc ích kỷ quá, thì chị cũng không có quý. Nhưng mà chính vì thầy từ bỏ con đường đó để tìm con đường đạo sâu xa hơn, mà thâm trầm hơn, thâm thúy hơn, để có được một năng lực của vũ trụ để cứu giúp cho những người đang đau khổ trong trần gian. Tâm hồn của thầy rất lớn, đại bi và đại trí, đại dũng nữa. Đó, bài Tâm Ngọc là thầy nói trong cái ý đó như vậy.
Nửa đời ta rong ruổi đi tìm một cuộc tình, có khi dương đã gặp, sao vẫn mãi du hành. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những hại phần xa xôi, những con chiều huyễn hoặc. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những viên soi ngậm ngùi, nào đâu là chân chu. Muốn giữ mà đã mất, muốn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, ôi chút lòng ghen thương. Muốn giữ mà đã mất, muốn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, ôi chút lòng ghen hờn. Đã gặp
sao vẫn mãi du hành. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những hại phần xa xôi, những con chiều huyễn hoặc. Làm sao ta biết được, làm sao ta biết được những viên sỏi ngậm ngùi, nào đâu là chân chu. Muốn giữ mà đã mất, muốn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, ôi chút lòng ghét. Mà đã mất, muốn hợp mà đã chia, ta yêu mà tự thương, ôi chút lòng ghen hờn.
Nhưng rõ ràng thầy thấy rằng mỗi một con người là một cái vũ trụ riêng tư. Mình không thể đem hết cái vũ trụ của mình mà chan hòa cái vũ trụ của người khác. Người khác cũng không thể đem cái vũ trụ của người ta chan hòa vũ mình, rất là khó khăn. Cho nên thầy suy nghĩ một con đường là hay là chọn tình yêu hay là chọn giải thoát. Bắt đầu thầy phân vân và thầy nghĩ rằng thôi, hay là mình đi chọn một con đường giải thoát cho mình, và mình còn cứu được cho bao nhiêu người. Còn mình ôm mối tình này thì chỉ được hạnh phúc của mình thôi. Mình gây dựng cho bao chục năm như chăng nữa cũng chỉ được có hai người mà thôi. Thì đó là cái bài hát Làm Sao Xa. Thầy diễn tả được là sự chọn lựa giữa tình yêu và con đường đi tìm tâm linh.
Bước chân bên thềm cửa, chợt ngoảnh mặt nhìn quanh, sao chia tay lòng sao đành. Đã bao năm âm thầm muốn xa người mình thương, nhưng chân chim bước ngựa, con tim thật khó lường. Bỏ nguồn sáng tim thắp đầy, bước chân bên thềm cửa, chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, chợt ngoảnh mặt nhìn quanh, về phía nào cũng khổ, khó chân bên ngoảnh mặt nhìn quanh sao vô cùng lưu luyến, chia tay lòng sao đành, đã bao năm ân thân muốn xa người mình thương, những chân chim bước ngựa con tim thật khó lường. Tôi mơ đời tự do nhưng yêu anh vô bờ, tôi muốn mình chia gối nhưng tháng mọi năm hời, ta phải làm gì đây, ôi đời sao nghiệt nhoài, anh cần người vợ hiền trong ngày dài quá quỳnh, còn tôi không thể bỏ nguồn sáng. Ngoảnh mắt nhìn quanh, chân ngoảnh mặt nhìn quanh, về phía nào cũng khổ, khó gì hơn chia tay.
Cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, cũng theo thời gian, cuộc đời nó rất là tàn nhẫn, không bao giờ tha thứ ai cả. Chính chị có nhiều khi chị cũng soi gương, chị cũng thấy một vài sợi bạc, chị cảm thấy buồn, chị thấy tại sao tóc nó không xanh mãi, mắt nó không đen mãi, và da mặt nó không đẹp mãi, mà nó úa tàn theo thời gian. Chị thấy cái sự vô thường đó từng ngày, từng giờ. Thì cũng như thầy thấy trong cái bài tóc phai vậy đó, thầy thấy là thầy soi trong gương hồng, thấy tóc phai mấy sợi. Thầy thấy cái sự vô thường đó, thầy muốn từ bỏ để đi tìm một con đường vĩnh cửu. Đó là con đường giác ngộ, giải thoát. Còn đó, chỉ có con đường đó làm vĩnh cửu thôi. Còn con đường của trần tục thì nó ngắn hạn, nó chỉ mấy mươi năm thôi. Nếu mà người nào phúc đức thì còn được vài mươi năm, còn thôi thì 10 năm thôi. Thì cũng sẽ úa tàn theo thời gian, không có cái gì để lại cho đời, mà lại không ích lợi cho đời. Cho nên cái bài tóc phai là cái bài thầy nhận ra được chân lý là phải chọn con đường nào. Chị thích bài đó.
Hôm nay soi gương hồng thấy tóc phai mấy sợi, ồ đời đã sang đông, mùa xuân sao chẳng đợi. Náo nức trẻ vươn bên, ta giật mình nhìn xuống, gác nhỏ vẫn êm đềm mà thiều quang đã buồn. Viễn làng, viễn làng, viễn làng chưa thấy sầu, chừng vội vã về đâu, hành trang đôi gói nhỏ bóng lẻ trôi bên cầu, bên giã tiếng chuông chùa ven trời chừng chớm mưa, nôn nao lòng khách tục mình đã biến mình chưa.
tóc phai mấy sợi. Ồ đời đã sang đông, mùa xuân sao chẳng đợi. Náo nức trẻ vươn bên, ta giật mình nhìn xuống, gác nhỏ vẫn êm đềm mà thiều quang đã buồn. Viễn làng, viễn làng, viễn làng chưa thấy sầu, chừng vội vã về đâu. Hành trang đôi gói nhỏ bóng lẻ trôi bên cầu, bên cầu rụng rã tiếng chuông chùa, ven trời chừng chớm mưa nôn nao lòng khách tục. Mình đã biết mình chưa
trước nhất là chị rất là thích thầy kêu gọi con người ăn chay để tránh ăn loài vật. Điều đó là chị say mê nhất, chị ham muốn nhất mà chị không có khả năng. Thầy có khả năng thì chị cũng góp đóng góp tiếng nói đó. Tiếng nói thứ hai nữa là chị muốn tất cả hãy quay về với chính mình. Đừng có chạy theo những cái dục vọng tầm thường và ác trược bên ngoài để làm cho mình sa đọa. Mà một khi sa đọa rồi thì không bao giờ được sống thành một con người, hay là sống cao hơn đời sống của con người, hoặc cao hơn như thế nữa. Tại sao mình không sống bình đẳng với các thú vật? Tại sao mình được quyền sống? Mình muốn được hơi thở, mình muốn được sống trên cái vũ trụ này. Tại sao mình lại đi giết con gà, con vịt hay con cá để mình ăn? Hay là mình đi giết con heo, con bò, con trâu, nó cũng muốn được sống vậy. Cho nên chị rất là ghét khi mà sư phụ nói những đệ tử của ta bắt buộc phải ăn chay. Tại vì câu đó là cái câu đầu tiên để làm cho con người hướng thiện. Đó là những cái cơ bản nhất của con người. Còn đối như với chị đó thì cao hơn nữa, không phải là vì miếng ăn không, mà còn nghĩ đến tâm linh, còn cứu đến mọi người khác nữa. Đối với thầy cũng vậy, thầy nghĩ đến là thầy phải làm sao để thầy đạt được giác ngộ, thầy được có năng lực ở trong người mình để mà thầy cứu vớt chúng sinh đang chìm trong bể khổ. Cái đó còn cao hơn nữa. Cho nên chị với thầy giống như là thầy với trò, hoặc là chị em vậy. Chị rất là quý mến và rất trân trọng. Chị mong thầy được mạnh khỏe để gánh vác một cái sự nghiệp lớn lao đó, và chị vui trong lòng. Một cái mãnh lực khác rất mạnh, rất lớn lao nữa là chương trình của đài truyền hình được phát trên vệ tinh, phát tất cả khắp hoàn cầu, thì biết bao nhiêu trăm triệu người trên trái đất này, hoặc có thể hàng tỷ người được xem và được thầy hướng dẫn với cái sự sống và tu học làm việc sao cho đúng Phật Pháp, đúng với con người thiện tri thức. Mà thầy làm được điều này để cứu giúp cho nhân loại, đem cho đến nhân loại một cái niềm an lạc và hạnh phúc cho ngày hôm nay và cho mãi đời về sau, sau cái cuộc sống này, đến còn cái hành trình sau này vĩnh hằng nữa. Cho nên chị rất hãnh diện là được đứng ở trên đây để có một tiếng nói đóng góp với thầy, để tất cả bao nhiêu triệu người được biết những cái thông tin, những gọi là những cái từ tin, để đúng hơn, những cái từ tin từ thầy ra, từ thầy phát tỏa ra để đem đến cho nhân loại một sự an lạc, hạnh phúc thật sự.
Trong chương trình Thế Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay, với chủ đề Nữ ca sĩ Bảo Yến một lòng cống hiến cho âm nhạc, chúng ta đã cùng thưởng thức ca khúc Biết Đâu Nguồn Cội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Bảo Yến. Chương trình được tiếp nối với các ca khúc được nữ ca sĩ Bảo Yến thể hiện, Rắc Huế, thơ của thi sĩ Phong Sơn, được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, Trưa Hè Trên Bãi Biển Gò Công, thơ của thi sĩ Sông Hoài, do nhạc sĩ Hoàng Phương phổ nhạc, Thương về cố đô do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác. Đây thôn vị già, thơ thi sĩ Hàng Mặc Tử do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu phổ thành ca khúc. Chiều xưa do nhạc sĩ Trung Nhật sáng tác. Tiếng hát Bảo Yến cũng đã đến với chúng ta trong các ca khúc phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thường Sư như Tình Ca 4 do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc, trích từ DVD 744 Từ Đồ Yêu Người, Tình Bạc do nhạc sĩ Nhật Ngân phổ nhạc, Chỉ Là Ước Mơ do nhạc sĩ Trần Quang Lộc chuyển thành ca khúc, trích từ DVD 744 Từ Đồ Yêu Người, Tâm Ngọc do nhạc sĩ Nhật Ngân phổ nhạc, Làm Sao Xa do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thành ca khúc, trích từ DVD 744 Từ Đồ Yêu Người. Và cuối cùng là nhạc phẩm Tóc Phai do nhạc sĩ Nhật Ngân phổ nhạc. Lời viết và phỏng vấn nữ ca sĩ Bảo Yến qua phần biên soạn của Đức Bình trên đài phát thanh quốc tế Pháp AFI, truyền hình Vô Thường Sư cũng đã thực hiện một buổi phỏng vấn nữ ca sĩ Bảo Yến về cảm tưởng của chị về những thi phẩm của Thanh Hải Vô Thường Sư, dòng nhạc tâm linh và lợi ích của việc ăn chay trong thời đại ngày nay.
Nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1925 tại miền Bắc Âu Lạc. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc bất hủ như Nếu Vắng Anh, Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ. Anh Bằng cũng kết hợp với hai nhạc sĩ nổi tiếng khác và cả ba nhạc sĩ từ ba miền Nam, Trung, Bắc của quốc gia Âu Lạc, dùng chung một bút hiệu là Lê Minh Bằng, mang đến cho nhân gian những nhạc phẩm được nhiều người mến chuộng như Trúc Đào, Căn Nhà Ngoại Ô, Đêm Nguyện Cầu, Hai Mùa Mưa, Linh Hồn Tượng Đá, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. Ông tốt nghiệp ngành triết học năm 1964 và bắt đầu sáng tác từ năm 1958 với nhạc phẩm đầu tay là Ước Mi. Ông đã sáng tác trên 600 nhạc phẩm với thật nhiều ca khúc bất hủ như Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về, Biết Đâu Nguồn Cội, Tình Sầu.
Và năm 1972, ông đoạt giải thưởng Đĩa Vàng ở Nhật Bản với bài Ngủ Đi Con qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly, và được hãng đĩa Nippon Columbia thu âm lần thứ hai vào năm 1979. Ông có tên trong từ điển Bách Khoa Pháp và cũng được trao rất nhiều giải thưởng. Trong số đó, có giải âm nhạc hòa bình quốc tế vào năm 2004. Ngoài viết nhạc, Trịnh Công Sơn còn làm thơ và hội họa. Về cuộc đời nghệ thuật của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói:
Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.
Với lòng tri ân một tài hoa của xứ sở, Thanh Hải Vô Thiện Sư đã gửi quà tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng lời chúc lành của ngài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lìa trần năm 2001 trong niềm thương tiếc vô vàn của công chúng.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1949 tại Gio Linh, Quảng Trị. Anh tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Huế năm 1969 và đã sáng tác hơn 500 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc gồm có Về Đây Nghe Em, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Còn Tiếng Hát Gửi Người.
Thanh Hải Vô Thượng Sư thường trao quà chúc Tết đến các văn nghệ sĩ Âu Lạc, kể cả nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã ra mắt tuyển tập ca khúc Trần Quang Lộc với 50 nhạc phẩm đặc sắc, bao gồm một số nhạc phẩm phổ từ thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ.
Tôi xin thay mặt cho cuộc đời của những người nhạc sĩ, tôi xin nói một câu ngạn ngữ của người Trung Quốc là mang cái nó gọi là nhạc nhạc chí tắc vô oán. Tôi chỉ mong người ta sẽ nhớ cái câu mà nếu mà âm nhạc mà tuyệt vời, tất cả những tác phẩm tuyệt vời thì người ta không còn giận nhau nữa, người ta không còn oán thù nhau trên cõi đời này nữa. Dù muốn dù không thì cũng xem như là một sự cứu mang những bài thơ đó cho tôi được gửi lời chào trân trọng và tri ân nhà thơ Phi Vân.
Nhạc sĩ Nhật Ngân xuất thân từ Thanh Hóa, Âu Lạc. Ông đến với âm nhạc qua sự hướng dẫn của các linh mục và khởi sự sáng tác từ năm 1959.
Nhạc sĩ Nhật Ngân là tác giả của hàng trăm nhạc phẩm với rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Tôi Đưa Em Sang Sông, Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê và Ngày Vui Qua Mau.
N2 tháng 1 ngày 2 năm 2000. Kính thưa thiền sư, Kể từ khi có duyên được cộng tác với Quý Hội trong chương trình văn nghệ Long Beach qua bài thơ Qua Nhà Ai mà tôi đã phổ nhạc, và sau đó được đi chung với ban tổ chức về Việt Nam phát quà ủng hộ cho ca nhạc sĩ trong nước mùa xuân 1997. Tôi đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp với những công tác từ thiện mà Thiền Sư và Quý Hội đã làm. Trong những năm gần đây, tuy không có dịp may được gặp Thiền Sư, nhưng qua tiếp xúc với một số anh em trong hội, tôi cũng đã được tặng một vài tập thơ của Thiền Sư do hội mới ấn hành. Qua những tập thơ trên, tôi đã bắt gặp một số rung cảm trong dòng nhạc của mình, nên đã hoàn thành 12 ca khúc. Kính bút, Nhật Ngân.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, miền Trung Âu Lạc. Ông tham gia sinh hoạt âm nhạc từ năm 1940 và đã viết hơn 100 ca khúc. Trong số đó, hơn phân nửa là nhạc phổ từ thơ.
Các ca khúc nổi tiếng của ông là Trầu Cau, Thuyền và Biển, Sợi Nhớ, Sợi Thương, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã chia sẻ.
Nhà thơ chắc chiêu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm toàn vẹn và đầy đặn. Bởi vậy, tôi hết sức thích phổ nhạc cho thơ. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh, thơ một cánh, nhạc một cánh cho tác phẩm bay lên.
Nhạc sĩ Thanh Sơn, sinh năm 1938 tại Sóc Trăng, miền Tây Nam Âu Lạc. Ông theo học với nhạc sĩ Võ Đức Phấn và nhạc sĩ Lê Thương. Nhạc phẩm đầu tay của ông là Tình Học Sinh đã được rất nhiều ca sĩ trình bày trên đài phát thanh Sài Gòn. Ngoài các ca khúc về lứa tuổi học trò, ông cũng viết về đề tài quê hương và được mệnh danh là Nhạc sĩ của miền Tây.
Nhạc sĩ Thanh Sơn có hơn 500 ca khúc với những nhạc phẩm nổi tiếng như Nỗi Buồn Hoa Phượng, Ba Tháng Tạ Từ, Lưu Bút Ngày Xanh, Nhật Ký Đời Tôi, Hình Bóng Quê Nhà, Hành Trình Trên Đất Phù Sa.
Nhạc sĩ Hoàng Phương, nguyên quán tại Gò Công, miền Nam Âu Lạc. Ông nổi tiếng ngay từ nhạc phẩm đầu tiên là Hoa Sứ Nhà Nàng, được sáng tác vào năm 1968. Các ca khúc khác của ông bao gồm Tình Hè, Biển Tím.
Nhạc sĩ Trung Nhật, sinh trưởng ở miền Bắc Âu Lạc, là một nhạc sĩ kỳ cựu cùng thời với các nhạc sĩ Anh Bằng, Phạm Mạnh Đạt. Các nhạc phẩm do ông sáng tác bao gồm Chiều Xưa, Tiền Giang Quê Tôi, Xuân Thương Nhớ, Xa Huế, Xuân Tình.
Thi sĩ Hàn Mặc Tử, sinh năm 1912 tại miền Trung Âu Lạc, Việt Nam, và bắt đầu làm thơ từ khi còn rất trẻ. Ông là một thi sĩ lỗi lạc trong phong trào thơ mới và là một trong những thi nhân tiên phong của dòng thơ lãng mạn tại Âu Lạc, Việt Nam.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử qua đời năm 1940, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã nhận định thơ Hàn Mặc Tử là một nguồn thơ rào rạc và lạ lùng. Những thi phẩm tiêu biểu của thi sĩ Hàn Mặc Tử bao gồm Đây Thôn Vĩ Dạ, Tình Quê, Đà Lạt Trăng Mờ, Mùa Xuân Chính.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ nữ ca sĩ Bảo Yến, một nghệ sĩ cống hiến cho âm nhạc với tất cả tâm hồn, trong sự thiết tha và trọn vẹn. Xin thân ái chúc lý tưởng tâm linh và tiếng hát báo yến luôn được tiếp tục bay cao. Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Kính chúc quý khán giả và gia quyến tràn đầy ân phúc với niềm an lạc. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hành sau. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. May you and your loved ones be blessed with peace and happiness. We'll see you next time.
Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2010, một chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh đặc biệt với những nhạc phẩm đặc sắc do chính nữ nghệ sĩ Khả Ái Thái Hằng trình bày đơn ca, song ca và hợp ca với Ban Thăng Long lừng danh tại Âu Lạc, Việt Nam.
Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối, bước chân lạnh lùng ướt sương trời mai.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.